Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 9 tháng 12, sau phần tin tức và mục duy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhà sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican nói về vấn đề những tín hữu Công giáo ly dị tái hôn dân sự có được rước lễ hay không. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy cầu xin ơn phù trợ của Mẹ Maria để khước từ tội lỗi và sống một đời sống tốt đẹp, thưa xin vâng đối với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi đọc kinh truyền tin trưa hôm qua, ngày 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã giải thích lời chào của sứ thần Gabriel đối với Đức Trinh Nữ Maria và gọi người là người đầy ơn phúc. Đức Thánh Cha nói, điều này có nghĩa là Mẹ Maria đầy sự hiện diện của Thiên Chúa, Mẹ hoàn toàn được Thiên Chúa ngự trị và không có chỗ cho tội lỗi ở nơi Mẹ. Đó là điều ngoại thường, vì đáng tiếc là trong thế gian, mọi sự đều bị ô nhiễm vì sự ác. Mỗi người chúng ta, khi nhìn vào nội tâm, đều thấy những khía cạnh đen tối. Cả những vị đại thánh cũng từng là những người tội lỗi, và mọi thực tại, cả những sự đẹp nhất, cũng bị lây sự ác, tất cả trừ Mẹ Maria. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, mỗi lần chúng ta nhìn nhận Mẹ Maria là người đầy ơn phúc, chúng ta thưa với Mẹ một lời ngợi khen cao cả nhất, như Chúa đã làm với Mẹ. Tin mừng hôm nay cho thấy, Mẹ Maria không nổi bật bề ngoài, như thuộc một gia đình thường, sống khiêm hạ ở Nazareth, ở một làng hầu như không được biết đến. Mẹ không nổi tiếng và cũng chẳng có đời sống dư giả, nhưng có những lo âu và sợ hãi. Nhưng mẹ đầy ơn phúc và đã sống một đời đẹp đẽ. Bí quyết của mẹ là lắng nghe lời Chúa và chuyện vãn với Chúa. Lời Chúa là bí quyết của mẹ, ở cùng Thiên Chúa, đối thoại với Ngài trong mọi hoàn cảnh.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha chào thăm nhiều phái đoàn và loan báo chương trình hoạt động ban chiều của Ngài. Ngài sẽ đến cầu nguyện và đặt vòng hoa tại tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm ở quảng trường Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài trong cử chỉ này để biểu lộ lòng sùng mộ con thảo đối với Mẹ Thiên Quốc. Tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm trước trụ sở Bộ Truyền giáo được Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio IX khánh thành ngày 8 tháng 9 năm 1857, tức là 3 năm sau khi tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội. Cột cao 11,81 mét, trên đó có tượng Đức Mẹ đầu đội Triều Thiên 12 ngôi sao. Tại quảng trường Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng Giám mục De Donatis, Tân Giám quản Roma và bà Thị trưởng Virginia Raggi đón tiếp. Tại đây có sự hiện diện của 100 anh chị em bệnh nhân ngồi trên xe lăn do tổ chức từ thiện Unitansi giúp đưa tới đây cùng với hàng ngàn tín hữu. Ngoài ra cũng có sự hiện diện của Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, và hai vị Tổng Giám mục Tổng Thư ký của Bộ. Trước đài Đức Mẹ, Đức Thánh Cha đã đặt vòng hoa tôn kính Mẹ Thiên Chúa và đọc lời nguyện dâng lên Đức Mẹ, cầu cho dân thành Roma và các nơi trên thế giới. Trước đó, vào ban sáng, nhiều hội đoàn và tổ chức cũng đã đến kính viếng và đặt vòng hoa tại chân cột tượng Đức Mẹ.
Vatican, Đức Thánh Cha cổ võ việc cầu nguyện và thực hành bác ái như phương thế đẩy mạnh phong trào đại kết các tín hữu Kitô. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 7 tháng 12 vừa qua, dành cho ban lãnh đạo mới của Liên hiệp Tin lành Thế giới, vị tân chủ tịch là Đức Tổng giám mục Musa Panti Philibus, người Nigeria, Mục sư Junge, người Đức, Tổng thư ký, các vị phó chủ tịch và các đại biểu của Liên đoàn. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến buổi cầu nguyện chung ngày 31 tháng 10 năm ngoái tại nhà thờ chính tòa Lund bên Thụy Điển, nhân dịp khai mạc năm kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Martin Luther, và nói rằng, chỉ nhờ cầu nguyện, chúng ta mới có thể gìn giữ nhau, kinh nguyện thanh tẩy, củng cố và soi sáng hành trình làm cho tiến bước. Kinh nguyện như nhiên liệu hành trình của chúng ta tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn. Thực vậy, tình yêu của Chúa mà chúng ta kiến múc được nhờ cầu nguyện, khởi động tình bác ái làm cho chúng ta gần nhau, từ đó có sự kiên nhẫn đợi chờ nhau, động lực thúc đẩy chúng ta hòa giải với nhau, sức mạnh để cùng nhau tiến bước. Từ kinh nguyện là linh hồn của sự canh tân đại kết và khát vọng hiệp nhất, cuộc đối thoại về hiệp nhất dựa trên kinh nguyện và kiến múc sự nâng đỡ từ đó. Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng, khi cầu nguyện, chúng ta có thể mỗi lần nhìn nhau trong viễn tượng đúng đắn, viễn tượng của Chúa Cha, đấng yêu mến nhìn chúng ta không dành ưu tiên hoặc phân biệt. Và trong Thánh Linh của Chúa Giê-xu, chúng ta nhìn nhận nhau là anh em. Điều đó luôn luôn phải là điểm khởi hành và tái khởi hành của chúng ta. Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại cám dỗ dừng lại dọc đường. Trong đời sống thiêng liêng cũng như trong đời sống giáo hội, dừng lại tức là thụt lùi. Dừng lại vì hài lòng, vì sợ hãi, lười biếng, mệt mỏi, hoặc vì tiện lợi, trong lúc chúng ta cùng với anh em tiến về Chúa. Đó là khước từ chính lời mời của Chúa.
Vatican, Ủy ban Moneyval của Hội đồng Âu Châu ủng hộ các biện pháp của quốc gia thành Vatican chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Lập trường trên đây được Đại hội đồng Moneyval đề ra trong phiên họp ngày 6 tháng 12 vừa qua, trong đó có cứu xét phúc trình thứ ba về sự tiến bộ của quốc gia thành Vatican và Tòa Thánh. Ủy ban đã đón nhận tích cực những tiến bộ được thực hiện trong hai năm qua, đặc biệt việc thành lập tại Vatican một đơn vị chuyên biệt thuộc Sở Hiến binh Vatican để điều tra về tội phạm kinh tế và tài chánh, đồng thời bổ nhiệm một vị phó trưởng tín chuyên biệt như một ủy ban công tố chống lại các tội phạm trong lĩnh vực này. Ủy ban Moneyval cũng nhìn nhận cơ quan gọi là Thẩm quyền Thông tin Tài chánh AIF đã thi hành hữu hiệu các chức năng của đơn vị thông tin tài chánh, canh chừng và quy luật hóa. Thông cáo kết luận rằng, Vatican đã dấn thân trong việc chấp nhận những hoạt động cần thiết trong các lĩnh vực quan trọng để củng cố thêm những nỗ lực nhắm chống lại và phòng ngừa các tội phạm tài chánh.
Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ không chuẩn trước lễ cho các tín hữu, mặc dù năm nay lễ Giáng sinh đi liền sau Chủ nhật thứ tư mùa vọng. Nhiều tín hữu ở Mỹ nghĩ rằng nếu họ đi lễ chiều Chủ nhật 24 tháng 12 thì không cần phải tham dự thánh lễ Giáng sinh vào thứ hai 25 tháng 12 liền đó, và như vậy là chưa toàn nghĩa vụ tham dự hai đại lễ buộc. Trong tờ thông tin công bố hồi tháng 2 năm nay, Ủy ban Phụng tự của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhắc nhở rằng một thánh lễ cho hai, đó là điều không thể được. Khi hai lễ buộc xảy ra vào ngày thứ bảy và Chủ nhật, hoặc Chủ nhật và thứ hai, tín hữu vẫn phải dự lễ hai lần để chu toàn hai nghĩa vụ tách rời nhau. Sở dĩ có những tín hữu nghĩ rằng nếu họ tham dự thánh lễ chiều Chủ nhật 24 tháng 12 thì họ có thể được chuẩn trước khỏi tham dự thánh lễ ngày thứ hai 25 tháng 12 là vì hồi năm 1991, Hội đồng Giám mục Mỹ đã bỏ phiếu bãi bỏ nghĩa vụ dự lễ vào những ngày lễ buộc trùng vào thứ bảy hoặc Chủ nhật. Tuy nhiên, việc bỏ phiếu đó chỉ được áp dụng cho ba trong số sáu ngày lễ buộc, đó là lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa mùng 1 tháng Giêng, lễ Đức Mẹ Hồn Sắc Lên Trời 15 tháng 8 và lễ Các Thánh mùng 1 tháng 11. Biện pháp này không được áp dụng cho lễ Giáng sinh và lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Hầu hết các giáo phận ở Mỹ đã chuyển ngày lễ Chúa Lên Trời từ ngày thứ năm sang Chúa Nhật liền đó.
Hội Hiệp sĩ Manta ở Đức báo động về nạn đói thêm trầm trọng ở Nam Sudan. Tuyên bố hôm 6 tháng 12 vừa qua, ông Roland Hansen, giám đốc phân bộ Phi Châu của Hội Hiệp sĩ Manta báo động rằng, nếu cộng đồng quốc tế không tiến hành công cuộc cứu trợ khẩn cấp, thì sẽ xảy ra nạn đói trầm trọng hơn nữa. Hiện nay, có 6 triệu người ở Nam Sudan đang bị đói. Ông Hansen cũng nhận định rằng, cần đạt tới một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Nam Sudan, để người dân nước này có thể tự lo cho mình. Ông cho biết có nhiều nguyên do khiến cho tình trạng người dân ở Nam Sudan thêm trầm trọng. Hiện nay, 4 triệu người dân, tức là 1/3 dân chúng, phải di tản. Điều này có nghĩa là nhiều đồng ruộng bị bỏ hoang. Nơi nào còn hoa màu thì bị các nhóm võ trang cướp bóc. Ngoài ra, nạn lạm phát tăng vọt khiến cho nhiều người dân không có đủ phương tiện để mua các nhu yếu phẩm như gạo và bột. Hội Hiệp sĩ Manta cũng đang gia tăng công tác cứu trợ khẩn cấp. Trong tuần này, hội cung cấp nước và lương thực cho khoảng 7.000 người ở quanh thành phố Wau. Tại vùng này, trong những tháng gần đây đã xảy ra các cuộc xung đột trầm trọng giữa các phe lâm chiến. Nam Sudan được độc lập từ năm 2011, nhưng từ 4 năm nay, phe Tổng thống Salva Kiir giao chiến với lãnh tụ phe đối lập là cựu phó Tổng thống Riek Machar. Theo Liên Hiệp Quốc, khoảng 3 triệu người đã phải di tản vì nội chiến và 50.000 người bị thiệt mạng. Theo Tổ chức Lương nông Quốc tế FAO, trong năm tới đây, hơn 1.100.000 trẻ em dưới 5 tuổi ở Nam Sudan bị suy dinh dưỡng, và trong số đó có 300 em bị nguy cơ chết đói.
Jambio, chúng tôi muốn quên đi những vết thương quá khứ và tiến bước hướng về hòa bình. Trên đây là lời khẳng định của Đức cha Edward Hiboro Kutsala, giám mục giáo phận Tombura Jambio, trong bài tham luận tại hội nghị các vị thống đốc Nam Sudan về hòa bình, với chủ đề Hòa bình trong và qua các biên giới. Hội nghị tiến hành trong những ngày qua tại thành phố Jambio do Ủy ban chung theo dõi và lượng định cùng với Hội đồng Liên tôn về những sáng kiến hòa bình. Đức cha Kutsala nhận định rằng, mặc dù có hiệp định hòa bình được ký kết, Nam Sudan tiếp tục cuộc nội chiến. Nam Sudan là lãnh thổ được chúc phúc với nhiều tài nguyên thiên nhiên. Thiên Chúa và thiên nhiên ban cho chúng ta đủ để làm cho tất cả mọi người được thịnh vượng và giàu có. Nhưng dầu vậy, chúng ta đã có một quá khứ đau thương. Đức cha kêu gọi nhắm tới giới trẻ Nam Sudan, mang lại cho họ một nền giáo dục và huấn luyện về nghề nghiệp có chất lượng hơn. Ngoài ra, các bang trong liên bang Nam Sudan kiến tạo những dự án kinh tế chung và những sáng kiến hòa bình vượt qua các biên giới. Trong chiều hướng đó, Đức cha kêu gọi các vị thống đốc và người trẻ hãy đầu tư vào hy vọng, đầu tư vào hòa bình. Hòa bình là điều có thể, vì đó là con đường duy nhất.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Tứ Quyết và Xuân Khánh suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khởi đầu phúc âm của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, như có lời tiên tri Isaiah chép rằng: Đây ta sai sứ giả của ta đến trước mặt con để dọn đường cho con. Có tiếng người kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường cho Chúa, hãy sửa lối cho thẳng để người đi. Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối để được ơn tha tội. Mọi người trong khắp miền Judea và Jerusalem tuấn đến với người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giô-đan. Lúc đó, ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Ông rao giảng rằng, đấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày cho người. Phần tôi làm phép rửa trong nước, còn người sẽ làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần.
Lời mời gọi tỉnh thức mà chúng ta đã nghe trong phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, tiếp tục được nhắc đến trong Chúa Nhật thứ hai một cách cụ thể hơn. Tin mừng Chúa Nhật thứ hai nhắc nhở các tín hữu thế nào là chờ Chúa đến trong sự tỉnh thức, không thụ động, nhưng tích cực chuẩn bị đón Chúa đến. Hình ảnh Thánh Gioan Tẩy Giả mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, rất quen thuộc với các tín hữu trong mùa vọng. Ngài là hình ảnh mà ngôn sứ Isaiah đã loan báo: Đây ta sai thiên thần của ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Thánh Gioan Tẩy Giả là nhân vật nổi bật trong lịch sử mặc khải và cứu độ. Sau thời vị ngôn sứ cuối cùng, hơn 300 năm, Israel không có ngôn sứ, và điều này được hiểu như là thời ngôn sứ đã kết thúc. Tuy nhiên, dân Israel vẫn trông đợi một vị ngôn sứ trung thành sẽ đến, giống như Môsê, như lời Chúa đã hứa với Môsê và là dấu hiệu của thời cánh chung. Sự xuất hiện của Thánh Gioan Tẩy Giả có ý nghĩa là thời gian quyết định của lịch sử cứu độ đã đến. Ngài là nhân vật nối liền Cựu Ước và Tân Ước. Ngài vừa là ngôn sứ đến rao giảng ăn năn sám hối, vừa là người mà ngôn sứ Isaiah đã loan báo. Theo Thánh Sử Marco, Thánh Gioan Tẩy Giả là người gắn liền với tin mừng của Chúa Giêsu. Ngay sau lời mở đầu, khởi đầu tin mừng của Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa, là lời giới thiệu vị tiền hô Gioan đã được ngôn sứ Isaiah loan báo với sứ mệnh mời gọi ăn năn sám hối, dọn đường cho Chúa đến. Thánh Gioan Tẩy Giả được sai đến trước để dọn lòng người cho Con Thiên Chúa đến. Thánh Gioan không được giới thiệu như một nhân vật riêng rẽ, xuất hiện với vai trò riêng biệt, nhưng là chuẩn bị cho ơn cứu độ mà nhân vật trung tâm chính là Chúa Giêsu thành Nazareth. Thánh Gioan Tẩy Giả hoàn thành lời ngôn sứ đã loan báo và đồng thời làm chứng về đấng cứu thế quyền năng mà Ngài chỉ là người dọn đường, là đấng mà Ngài không xứng đáng để cởi dây giày cho người. Lời của ngôn sứ Isaiah giải thích sứ vụ của Thánh Gioan là tiền hô của Chúa rao giảng trong hoang địa. Thánh Gioan xuất hiện trong hoang địa chính là ứng nghiệm lời ngôn sứ đã loan báo. Thánh Gioan thi hành sứ vụ trong hoang địa là để chuẩn bị đường cho Chúa đến. Lời kêu gọi sám hối của Thánh Gioan có điểm mới là mời gọi lãnh nhận phép rửa ở sông Gio-đăng, nhưng chính là để chuẩn bị cho phép rửa trong Thánh Thần mà đấng cứu thế sẽ thực hiện. Hoang địa gắn liền với sám hối, các ngôn sứ trong Cựu Ước kêu gọi sám hối trở về với Chúa, nghĩa là trở về với khởi đầu lịch sử của mối liên hệ giữa Thiên Chúa với dân người, trở về hoang địa vì đó là thời gian mà Israel thật sự sống tình con cái đối với Chúa, tin tưởng vào sự hướng dẫn của Chúa. Chính Chúa sẽ lại hướng dẫn dân người trong tương lai. Lời mời gọi hoán cải của Thánh Gioan chính là lời mời gọi sống lại tình con thảo với Chúa. Hãy dọn đường cho Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Chuyến viếng thăm Myanmar và Bangladesh của Đức Giáo hoàng Francisco vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 vừa qua cho chúng ta một hình ảnh minh họa cụ thể về lời mời gọi hãy dọn đường, hãy sửa đường. Hai nước Myanmar và Bangladesh chắc chắn đã chuẩn bị rất nhiều cho chuyến viếng thăm đặc biệt này. Nhiều người Việt Nam chúng ta cũng bày tỏ mong ước một lần được Đức Giáo Hoàng đến thăm, và chắc chắn mọi người sẽ chuẩn bị hết sức để bày tỏ lòng yêu mến đối với vị cha chung của giáo hội. Vậy để chuẩn bị cho Chúa đến, chúng ta sẽ làm gì? Lời kêu mời của Thánh Gioan Tẩy Giả trong mùa vọng này một lần nữa nhắc nhở chúng ta hãy kiến tạo một con đường để Chúa đến với chúng ta. Con đường để gặp gỡ Chúa chính là con đường cầu nguyện. Chỉ qua cầu nguyện chúng ta mới gặp được Chúa, vì có những con đường mà người ta đi qua nhau hay đi bên nhau mà không nhận ra nhau. Cầu nguyện giúp chúng ta nhận ra ý Chúa để giúp chúng ta san phẳng những đồi cao kiêu ngạo, lấp đầy các hố sâu ích kỷ, uốn nắn những nẻo quanh co của trái tim hận thù. Lạy Chúa Cứu Thế, xin hãy đến trong tâm hồn chúng con.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và sẽ chuyển Đại sứ quán Mỹ về đây trong tương lai. Quyết định này đã làm cho cộng đồng thế giới lên tiếng mạnh mẽ phản đối, chỉ trừ Israel. Thủ tướng Netanyahu của Israel cho rằng Trump đã đi vào lịch sử của thành Jerusalem và khẳng định rằng quyết định của Trump không thay đổi gì cả trong quy chế các nơi thánh trong thành Jerusalem liên quan đến ba tôn giáo độc thần lớn tại đây. Ngoại trưởng Liên hiệp Âu Châu, bà Federica Mogherini, thì bày tỏ lo âu về quyết định của Tổng thống Trump có thể đưa thế giới đi vào một thời kỳ đen tối hơn cả hiện nay. Hoàn cảnh hiện nay rất mong manh, bà mời gọi mọi phe liên hệ hãy xử sự cách khôn ngoan và nhất là hãy làm mọi cách để dập tắt ngọn lửa xung đột có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Chính quyền Nga cũng tỏ ra rất âu lo trước quyết định của Hoa Kỳ. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga công bố hôm 7 tháng 12 bày tỏ lo âu trước hậu quả thê thảm có thể xảy ra đối với toàn bộ các dân nước tại đây. Tổng thống Trump nói Mỹ vẫn ủng hộ giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc hầu giải quyết cuộc xung đột giữa người Palestine và người Israel. Nhưng việc công nhận Jerusalem là thủ đô Israel đáng lý ra là bước đi phải làm từ lâu rồi. Thế nhưng, cộng đồng thế giới đã phản ứng mạnh, nhất là thế giới Ả Rập Hồi giáo, kể cả những nước đồng minh với Hoa Kỳ trong khối này. Nhiều nước Tây Âu, trong đó có Anh, Pháp, Đức và Italia, cũng không đồng thuận với quyết định này. Và một số nguồn tin còn cho biết, ngay cả trong chính quyền Hoa Kỳ cũng có sự chia rẽ trong số các viên chức cao cấp. Từ trước đến nay, cộng đồng quốc tế vẫn không công nhận chủ quyền của Israel trên Jerusalem và tất cả các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Israel đều đặt sứ quán ở Tel Aviv. Theo Hiệp định Hòa bình giữa Israel và Palestine ký kết hồi năm 1993, quy chế của thành Jerusalem sẽ chỉ được bàn thảo sau này vì lẽ Jerusalem là một trong những vấn đề gai góc nhất giữa đôi bên. Ngay sau khi Tổng thống Mỹ đưa ra quyết định vừa nói, 8 trong số 15 quốc gia hiện đang là thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi triệu tập cuộc họp khẩn cấp về quyết định này trước cuối tuần. Đó là các nước Bolivia, Ai Cập, Pháp, Italia, Senegal, Anh, Thụy Điển và Uruguay. Nhiều quốc gia khác cũng yêu cầu ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, chính thức lên tiếng.
Hôm 6 tháng 12 vừa qua, Tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới đã công bố kết quả một cuộc nghiên cứu cho biết có khoảng 17 triệu trẻ em dưới 1 tuổi đang phải sống trong những lãnh thổ bị ô nhiễm không khí và điều này gây hại trầm trọng cho sự phát triển não bộ của các em. Cuộc nghiên cứu của UNICEF mang tựa đề Nguy hiểm trong không khí, bằng cách nào ô nhiễm không khí có thể ảnh hưởng trên sự phát triển não bộ trẻ thơ. Theo đó, hít thở những phân tử bụi li ti có thể gây hại cho tim phổi và não bộ của các trẻ thơ. Khoảng 17 triệu trẻ em phải sống trong những nơi rất ô nhiễm, với mức độ bụi li ti cao gấp 6 lần giới hạn tối đa do Tổ chức OMS Sức khỏe Thế giới đề ra. Trong số 17 triệu này, có đến 3/4, tức khoảng 12 triệu, sống tại các nước vùng Nam Á. Tổng Giám đốc Tổ chức UNICEF, ông Anthony Lake, tuyên bố, các phân tử gây ô nhiễm không những làm hại phổi của trẻ em đang phát triển, nhưng còn gây hại cả cho tương lai các em nữa. Các chất bụi li ti có thể đi vào phổi qua đường hô hấp, xâm nhập máu huyết, lên đến não, gây ra các chứng viêm hệ thần kinh, viêm đường tiêu hóa, v.v. Ông kêu gọi làm mọi cách để bảo vệ trẻ thơ trước ô nhiễm không khí, để chúng có thể được phát triển lành mạnh, nhất là để giảm thiểu phí tổn chăm sóc y tế cho toàn thể xã hội, đồng thời gia tăng sản xuất và bảo đảm một môi trường sinh sống an ninh và sạch sẽ cho mọi người.
Nhật Bản hiện nay là quốc gia có số người già rất cao, đứng vào hàng đầu trên thế giới. Gần đây, tại nước này xuất hiện một hiện tượng gọi là Kodokushi, tức là nhiều người già, không con cái hay bạn hữu, tự để cho mình chết trong âm thầm vì đói khát hay vì bệnh tật. Xã hội Nhật không muốn đề cập đến hiện tượng này, nhưng không thể làm ngơ trước sự kiện vừa nói. Hiện nay, tại Nhật, có đến 20% tổng số dân số là người trên 65 tuổi. Xã hội Nhật ngày nay đã thay đổi nhiều. Các gia đình ít sinh con cái, rồi khi trưởng thành, con cái lại bận sinh kế làm việc xa nhà, cha mẹ. Nhiều gia đình lại xung khắc vì khác biệt thế hệ, khiến cho cha mẹ và con cái không còn lui tới thăm hỏi nhau thường xuyên nữa, nếu không muốn nói là từ nhau luôn. Theo các giới chuyên viên, mỗi năm có đến trên 30.000 người lớn tuổi tại Nhật đã tự để cho mình chết dần chết mòn trong cô đơn. Năm 2013, Bộ Sức khỏe Nhật Bản đã kiểm chứng hơn 3.700 vụ. Gần đây nhất là trường hợp của Haruki Watanabe, mới 60 tuổi. Dù không phải là người nghèo khổ, nhưng ông Haruki không có bạn bè, thân quyến vợ con, hay nói đúng hơn, người con duy nhất ở xa và không còn muốn liên lạc với bố nữa. sau 3 tháng không trả tiền thuê nhà, chủ nhà bực bội đến gặp ông để đòi tiền thì mới khám phá ra là ông đã qua đời từ 3 tháng trước. Những vụ chết trong âm thầm như thế ngày càng nhiều đến độ có một nghề mới xuất hiện, đó là những hãng vệ sinh chuyên tẩy rửa sát trùng những căn hộ có người chết trong cô đơn như thế. Một trong những hãng này có tên gọi là Risk Benefit, do một cựu chuyên viên thị trường chứng khoán là anh Toru Koremura sáng lập. Anh đã đổi nghề để tỏ lòng kính mến người già cả. Hãng của anh nhận được trên 60 cú gọi dọn dẹp những căn hộ của người chết âm thầm mỗi tháng, với đỉnh cao nhất là 10 vụ mỗi ngày, nhất là vào mùa hè, khi các thi hài phân hủy mau hơn là mùa đông. Tiền công mỗi vụ dọn dẹp tẩy rửa là từ 1.000 đến 3.000 đô la. Ông cho biết là trong hiện tượng Kodokushi, 90% các trường hợp chết âm thầm là nam giới. Nữ giới có nhiều triển vọng hòa nhập vào cộng đồng hơn là nam giới. Trong xã hội Nhật Bản hiện nay, các cơ cấu hỗ trợ gia đình truyền thống đang bị sụp đổ thảm hại. Theo giáo sư Yasuyuki Fukuhawa, bác sĩ môn phân tâm tại Đại học Tokyo, dân số người già nua đã lên quá cao, vượt quá khả năng săn sóc của gia đình. Các nhà hưu dưỡng tại Nhật thì lại quá mắc mỏ, khiến người già phải lui vào cảnh sống âm thầm. Mới đây, hệ thống an sinh Nhật đã phải nhìn nhận rằng họ đã mất hẳn dấu tích của trên 250.000 người, có thể là đã trên 100 tuổi. Dạo năm 2010, chính quyền Nhật đã chính thức gửi thiệp và quà chúc mừng ông Sogen Kato, 111 tuổi, như là người già nhất nước Nhật, trước khi khám phá ra rằng ông đã chết từ 30 năm rồi mà không được ai biết. Mặt khác, giáo sư phân tâm Fukuhawa cũng bày tỏ lo âu vì Nhật Bản đã không phải là một quốc gia dành cho người già, mà cũng không phải là một quốc gia dành cho người trẻ nữa, với hiện tượng Hikikomori, những người trẻ tự khép kín trong nhà, không giao tiếp gì với xã hội bên ngoài nữa. Theo chính quyền Nhật, hiện có khoảng 700.000 người trẻ như thế. Rất nhiều người cuối cùng đã đi đến chỗ tự tử.
Trong những ngày vừa qua, một hội nghị đã được triệu tập tại Nairobi, nước Kenya bên Phi Châu, để bàn về vấn đề chất thải plastic đang gây ô nhiễm trầm trọng tại các đại dương. Đã có hơn 4.000 chuyên viên gồm đại diện chính quyền các nước thế giới, cùng với giới lãnh đạo các hãng kỹ nghệ và các cơ cấu hiện diện trong hội nghị với mục đích tìm kiếm các biện pháp nhằm giải quyết nạn ô nhiễm chất thải plastic tại các đại dương. Theo các chuyên viên, nếu thế giới tiếp tục hành xử như hiện nay, thì vào năm 2050, tức là chỉ trong vòng 32 năm nữa, các đại dương sẽ có nhiều rác rưởi plastic hơn là cá tôm. Mỗi năm có đến 8 triệu tấn rác thải bằng plastic bị đổ vào các đại dương, tan ra thành những mảnh plastic li ti chìm xuống lòng biển. Những mảnh plastic này sẽ giết chết lòng đại dương, đi vào hệ thống tiêu hóa của hải sản, rồi từ đó xâm nhập vào đường thực phẩm của loài người. Chính vì thế, các tham dự viên hội nghị ở Nairobi vừa nói trên đây, kêu gọi các chính quyền thế giới hãy nghiên cứu một chương trình nhất quyết cấm thải rác plastic vào trong các đại dương, đề ra một thỏa hiệp quốc tế tương tự như thỏa hiệp về môi sinh tại Paris về tệ nạn này. Trong những năm gần đây, quốc gia làm ô nhiễm các đại dương nhất là Trung Quốc, tiếp sau đó là Indonesia, Philippines và Việt Nam. Theo một nghiên cứu khoa học thực hiện gần đây, 80% tổng lượng rác thải plastic trong các đại dương là đến từ các đại lục, 20% còn lại đến từ tàu bè qua lại trên biển cả. Đứng hàng đầu là các vật dụng con người dùng để câu hay lưới cá tôm, rồi đến các bao bì plastic. Các chuyên viên cho biết có khoảng 690 loài vật bị các mảnh plastic trong biển cả đe dọa sinh mạng. Người ta lo sợ rằng vào năm 2025 tới đây, cứ 3 tấn cá trong đại dương thì sẽ có 1 tấn rác plastic. Ngoài rác rưởi plastic, các chuyên viên nghiên cứu đại dương còn báo động trước mối nguy cơ chất sợi dệt hóa học. Ngày nay, 60% số lượng quần áo tiêu thụ được dệt bằng những loại sợi hóa học như acrylic, polyethylene, polypropylene, polyamide hay polyester. Mỗi lần giặt, các loại sợi hóa học này rơi rụng ra, hòa với nước và trôi theo dòng đổ vào đại dương.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican nói về vấn đề những tín hữu công giáo ly dị tái hôn dân sự có được rước lễ hay không.
Kính thưa quý vị thính giả, nhiều hãng tin công giáo trong những ngày này đưa tin lá thư của Đức Thánh Cha về việc giải thích chương 8 của tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, đã được đăng trong công báo của Tòa Thánh Acta Apostolice Sedis, đúc kết hai thường hội đồng giám mục về gia đình. Đức Thánh Cha gửi thư này ngày 5 tháng 9 năm ngoái cho các giám mục Argentina, vùng thủ đô Buenos Aires, nhân dịp các vị công bố chỉ nam giải thích tông huấn vừa nói và xác nhận chỉ nam của các vị là đúng. Lá thư có đoạn khẳng định rằng chỉ nam của các giám mục là một văn kiện rất tốt và hoàn toàn giải thích ý nghĩa chương 8 của tông huấn Amoris Laetitia, không có giải thích nào khác, và tôi xác tín rằng văn kiện ấy sẽ mưu ích nhiều. Thư của Đức Thánh Cha được phổ biến trên trang mạng chính thức của Tòa Thánh, phần các lá thư của Đức Thánh Cha. Chương 8, tông huấn niềm vui yêu thương với tựa đề Đồng hành, phân định và hội nhập sự yếu đuối là chương gây nhiều tranh luận nhất. Trong chương này, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị mục tử hãy giúp đỡ những người bị tan vỡ hôn nhân và trợ giúp họ cảm thấy họ là thành phần của cộng đoàn giáo hội. Chương này cũng đề ra một tiến trình có thể dẫn những tín hữu công giáo ly dị tái hôn dân sự được lãnh nhận các bí tích, mặc dù họ tiếp tục sống trong tình trạng tái hôn hiện nay. Một số giám mục và thần học gia nhấn mạnh rằng việc lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là đức lễ, là điều không thể được vì họ ở trong tình trạng tội trọng, tội ngoại tình, trừ khi họ quyết định sống với nhau như anh em, hoặc là xin tòa án hôn phối xác nhận hôn nhân trước đó của họ là bất thành. Tuy nhiên, chỉ nam của các giám mục vùng Buenos Aires bên Argentina nhận xét rằng con đường phân định mà Đức Thánh Cha đề ra trong tông huấn không nhất thiết dẫn tới việc cho họ lãnh nhận các bí tích, nhưng trước tiên phải giúp họ nhìn nhận tình trạng của họ, hiểu giáo huấn của giáo hội về sự bền vững của hôn nhân và thực hiện những bước tiến đi tới việc sống một đời sống phù hợp với tinh thần Kitô. Chỉ nam có đoạn viết, nếu có thể làm được thì những người ly dị tái hôn dân sự được khuyến khích ngưng những quan hệ tính dục. Điều này cho phép họ lãnh nhận bí tích hòa giải và rước lễ. Tuy không có điều gọi là tự do lãnh nhận các bí tích không bị giới hạn, nhưng các giám mục nói rằng, trong một số trường hợp, sau một tiến trình phân định và cứu xét tội trạng của cá nhân trong sự thất bại của bí tích hôn phối, tông huấn của Đức Thánh Cha mở ra khả thể lãnh nhận các bí tích. Hôm 5 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Francesco Coco Palmerio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, nói với phái viên hãng tin công giáo Hoa Kỳ rằng, sự kiện Đức Giáo Hoàng yêu cầu đăng lá thư của Ngài và sự giải thích của các giám mục vùng Buenos Aires trong công báo của Tòa Thánh, có nghĩa là Đức Thánh Cha dành cho các văn kiện này một phẩm chất đặc biệt, nâng chúng lên hàng giáo huấn chính thức của giáo hội. Tuy nội dung lá thư của Đức Thánh Cha không chứa đựng những giáo huấn về đức tin và luân lý, nhưng thư nói về những giải thích của các giám mục vùng thủ đô Argentina và xác định chúng phản ánh tư tưởng của Ngài. Vì thế, hai văn kiện trở thành huấn quyền chính thức của Đức Thánh Cha đối với toàn thể giáo hội. Từ trước đến nay, lá thư vừa nói của Đức Thánh Cha chỉ được coi là lá thư riêng của Ngài, chứ không phải là một thư chính thức. Vì thế, nhiều người không chấp nhận giá trị của thư này. Gần đây, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và cho biết Ngài muốn hai văn kiện nói trên được đăng trên công báo của Tòa Thánh để trở thành giáo huấn chính thức. Đức Hồng Y Parolin đã công bố lệnh của Đức Thánh Cha ngày 5 tháng 6 năm nay. Phải đợi thêm thời gian mới có thể thẩm định công hiệu của việc công bố hai văn kiện vừa nói trên công báo của Tòa Thánh. Cho đến nay, chỉ có vài hội đồng giám mục đi theo chiều hướng của các giám mục miền Buenos Aires. Ngay tại Argentina, các giám mục ở vùng khác không đồng ý với chỉ nam của các giám mục vùng thủ đô. Hai nước láng giềng ở Âu Châu, hội đồng giám mục Đức đi theo chiều hướng như các giám mục Buenos Aires, nhưng ở nước Ba Lan láng giềng thì các giám mục tái khẳng định lập trường đã được dạy trong tông huấn Familiaris Consortio của Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng. Theo đó, nếu những cặp ly dị tái hôn dân sự tiếp tục sống với nhau như vợ chồng, thì họ không thể xưng tội đức lễ, trừ khi họ ngưng các quan hệ tính dục và sống với nhau như anh em.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tấu Lạy Bà do ca đoàn dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm trình bày, nhạc và lời của Linh Mục Vinh Hạnh.
Niềm tin tương niềm hoan hỷ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 8 tháng 12 hôm qua, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha cổ võ việc cầu nguyện và thực hành bác ái như phương thế đẩy mạnh phong trào đại kết các tín hữu Kitô. Kênh, Hội Hiệp sĩ Manta ở Đức báo động về nạn đói thêm trầm trọng tại Nam Sudan. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới vào các buổi sáng từ 6 giờ 15 phút đến 6 giờ 57 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz tức là 31m25 và 11.900 kHz tức là 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay và các chương trình đã phát trước đó. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.